90. Lễ bái, cúng dường xá lợi, kim thân Phật, cây bồ đề, không có phước báo. Khi tìm được chỗ thích hợp, Đức Vua Milanda đê đầu xuống sát chân Đại Đức Na Tiên, thành kính đảnh lễ rồi thưa rằng:
Bạch Đại Đức, chúng ngoại đạo thấy Phật tử cung kính lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật. Chúng đã nói rằng, khi Đức Phật còn tại tiền, các Phật tử cung kính lễ bái, cúng dường Ngài cũng phải lẽ. Nay Ngài đã nhập diệt rồi, các ngươi dẫu có lễ bái cúng dường bao nhiêu chăng nữa, thì Đức Phật cũng đâu có hoan hỷ, mà không hoan hỷ tất không có phước báo, không có phước báo tất sẽ có tội. Coi chừng các người làm vậy là rơi vào tà kiến đấy. Thưa Đại Đức, sự nhận xét ấy của ngoại đạo đúng hay sai? Là chánh kiến hay tà kiến? Những mong Đại Đức với tâm bi mẫn, với tuệ chân thật, hãy phá nghi cho những người học Phật thời hậu lai.
Tâu Đại Vương, Đại Vương hãy nghe đây. Bần Tăng sẽ giảng giải. Nhưng trước khi giảng giải, Bần Tăng xin hỏi Đại Vương, thuở Phật còn tại tiền, khi nhận được sự lễ bái cung kính cúng dường của cận sự nam nữ hai hàng, Đức Phật có hoan hỷ không?
Dĩ nhiên là có hoan hỷ.
Chẳng phải thế, Tâu Đại Vương. Tâm hoan hỷ là tâm thô lậu. Nó chính là cấu uế đối với các vị tu tập thiền quán. Huống chi đối với Đức Phật là bậc ở ngoài ba cõi. Khi nhận sự lễ bái cúng dường của Phật tử, Đức Thế Tôn trú tâm giải thoát, chứ không phải tâm hoan hỷ đâu, Tâu Đại Vương.
Vâng, đúng vậy.
Đức Thế Tôn đã hoàn toàn vắng lặng và siêu thoát từ cội cây bồ đề sau khi thành đạo quả chánh đẳng giác. Nghĩa là Ngài không còn thỏa thích hoan hỷ với bất cứ lợi lộc phẩm vật cúng dường nào của chư thiên hoặc loài người. Và dĩ nhiên, Đức Phật giờ đã niết bàn rồi, thì Ngài không còn hoan hỷ với những lễ phẩm cúng dường cũng là điều chắc thật. Ngoại đạo nói vậy là đúng, nhưng lời chỉ trích của chúng đã phản tác dụng, vô tình đã nói lên sự thật về Đức Đạo Sư. Vị Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất đã từng thuyết như sau: Đức Thế Tôn không có sự hoan hỷ với những phẩm vật cúng dường của chư thiên và nhân loại, nên những ai cúng dường đến Ngài sẽ được quả báo nhiều vô số kể. Tâu Đại Vương, vậy thì luận điểm tuyên truyền của ngoại đạo rằng là không hoan hỷ tức không có phước báo, không có phước báo tức là có tội, chính là tà kiến, là sự thấy biết lầm lạc không phù hợp với chân lý.
Đức Vua Milanda nói:
Nghe thì có lý, nhưng sự y cứ của Đại Đức không đáng tin cậy. Tại sao vậy? Ngài Xá Lợi Phất thì biện minh cho Đức Thế Tôn, Đại Đức thì dựa vào Ngài Xá Lợi Phất, thì có khác nào cha con khen ngợi và tâng bốc lẫn nhau? Chính Đại Đức phải tự giải thích, phân tích sao cho đúng pháp, đúng với chánh lý, để giải trừ những tà kiến nguy hại kia, chứ không phải là trích dẫn những câu có sẵn.
Đúng như thế, Tâu Đại Vương. Những người cận sự nam nữ, họ đều cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật. Mặc dù biết rằng Đức Phật đã nhập diệt, Ngài không có thỏa thích hoan hỷ gì trong những lễ phẩm ấy. Nhưng nhờ vậy, họ tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn, tưởng nhớ đến những pháp lớn, pháp nhỏ mà Đức Thế Tôn đã từng dạy bảo để tu tập. Nếu như sự tu tập ấy được kiên trì, với nhiếp tâm, với tinh cần, thì họ có thể được thiện sanh làm người, làm trời, cao hơn là chứng đắc bốn đạo quả và niết bàn không, hỡi Đại Vương?
Có thể là như vậy, nhưng ta muốn nghe bằng ví dụ cụ thể dễ hiểu kìa.
Dân, người ta hay dùng lửa để đốt cháy cỏ khô, cây khô hoặc những vật uế tạp. Khi cỏ khô, cây khô hoặc những vật uế tạp đã được thiêu hủy rồi, thì lửa ấy có còn chăng, đại vương?
Dĩ nhiên, khi không còn vật vẫn cháy, thì lửa cũng tắt theo.
Vậy khi muốn dùng lửa trở lại, người ta làm sao để có lửa, đại vương?
Người ta lấy cây khô cọ sát với cây khô, đặt bùi nhùi là vật vẫn cháy, thì sẽ có lửa.
Trí tuệ được ví như lửa vậy, tâu đại vương. Đức Phật đã niết bàn rồi, trí tuệ Ngài không còn nữa. Nhưng những đệ tử của Ngài đã theo lời dạy của Ngài, tu tập theo những pháp lớn, pháp nhỏ của Ngài. Cũng dùng cây khô cọ sát với cây khô, cũng đặt bùi nhùi dẫn cháy để phát sanh trí tuệ. Như vậy, Đức Phật thuở tại tiền không hoan hỷ lễ phẩm cúng dường, khi niết bàn cũng không hoan hỷ lễ phẩm cúng dường. Nhưng những người Phật tử cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật, đã hàng ngày tự mình nhắc nhở, hàng ngày tự mình hành thiền, hàng ngày đã dùng phương pháp lấy lửa để thành tựu trí tuệ, nên kết quả của việc làm ấy được phước báo vô lượng, vô biên, là chứng đắc ba thứ đạo quả, quả người, quả trời và quả niết bàn, tâu đại vương.
Thật là thông đạt, nhưng trả muốn nghe thêm ví dụ.
Dần. Ví như một ngày mùa hạ, khí trời oi bức, một cơn gió mát mẻ thổi qua, làm cho mọi người đều khoan khoái. Nhưng khi cơn gió qua rồi, lúc nóng đực, người ta không biết phải làm sao để chống nóng, phải không đại vương?
Người ta có thể làm gió được, thưa đại đức. Người ta dùng lá thốt nốt và tre kết thành một tấm lớn đặt trên trần nhà, có dây kéo. Thế là có thể có gió quạt mát cho cả nhà. Cũng có thể dùng nan tre, dán giấy để cầm tay quạt mát cho từng người, thưa đại đức.
Gió qua rồi, nhưng người ta có thể làm gió được. Ấy là từ miệng đại vương nói ra. Đức Phật với giác ngộ, với trí tuệ, với từ bi hỷ xả, vân vân, có mặt trên thế gian này. Quả là một cơn gió lớn, thanh lương và mát mẻ vô cùng. Cơn gió ấy đã thổi dẹt vô minh và si mê trên trần thế. Cơn gió ấy đã xua tan biết bao sân hận, hung dữ, bạo tàn, ác độc của con người. Cơn gió ấy đã làm cho hằng sa thế giới chấn động. Ma vương sợ hãi và chúng sanh thì được tẩm mát, được an lạc và thanh bình. Làn gió của Đức Thế Tôn đến như vậy, an trú như vậy và ra đi như vậy. Nói hoan hỷ hoặc không hoan hỷ đều không đúng. Nhưng rõ ràng là ích dụng và lợi lạc cho vô số chúng sanh. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, gió ấy đã qua rồi. Nhưng người ta có thể làm gió được bằng nỗ lực cá nhân, bằng lá thốt nốt, nan tre và giấy, bằng sự cung kính, lễ bái, cúng dường xá lợi, cây bồ đề, kim thân Phật, để quạt mát, đem lợi lạc, hạnh phúc, an vui đến cho mình và mọi người, tâu đại vương.
Ví dụ ấy cũng khá chính xác, nhưng ta muốn nghe thêm ví dụ khác để hiểu thêm về nhiều mặt của một vấn đề.
Dân, khi muốn nghe tiếng trống, đại dương phải làm sao?
Trẫm sai lực sĩ đánh. Đánh mạnh thì âm thanh lớn vang xa, đánh nhẹ thì âm thanh nhỏ vang gần.
Vậy khi không đánh thì âm thanh kia đi đâu?
Nó diệt rồi.
À, hóa ra âm thanh đã mất hẳn, không còn nữa.
Không, nó diệt chứ không mất. Đại đức nghĩ thế là sai rồi. Bởi khi cần âm thanh, ta sẽ có cách làm cho âm thanh có mặt trở lại.
Phải làm sao?
Trẫm sai lực sĩ đánh trống. Đại đức nên nhớ rằng cái trống chỉ là nhân. Cái trống không tự nó phát ra âm thanh. Một nhân không thể thành quả. Nhân phải có hỗ trợ duyên, một duyên hay nhiều duyên mới trổ thành quả. Cũng vậy, cái trống cần phải có dùi trống, người đánh trống trợ duyên mới phát ra âm thanh được.
Vậy là chính Đại Dương đã giải tan những nghi vấn của Đại Dương. Đức Phật giống lên tiếng trống bất tử ở giữa đời. Đức Phật nhập diệt rồi, nhưng tiếng trống không hẳn đã mất đi vĩnh viễn. Cái trống còn đó, pháp bảo còn đó. Nếu có người đánh trống, thì âm thanh kia vẫn vang lên như thường.
Xin thưa, đồng ý pháp bảo dụ như cái trống, nhưng cái Bồ Đề, Xá Lợi, Kim Thân Phật đâu phải là pháp bảo. Vậy cùng kính lễ bái, cúng dường những hình tượng ấy, có thể nào là vang lên âm thanh của pháp bảo?
Rất là chính xác. Tuy nhiên, Tâu Đại Dương, cái trống tự nó không phát ra âm thanh, mặc dầu có người đánh trống. Cũng vậy, pháp bảo và người giống trống pháp bảo không cũng chưa đủ. Nó phải cần có nhiều duyên hỗ trợ. Cúng dường, lễ bái Xá Lợi, Kim Thân Phật, nó chính là trợ duyên cho chúng sanh nhớ tưởng đến ân đức, trí hạnh của Đức Phật mà tu tập. Phải thế không Đại Dương?
Hay lắm!
Lúc Đức Thế Tôn diệt độ, Ngài dạy rằng, khi Như Lai niết bàn rồi, pháp và luật là thầy của các ngươi. Pháp và luật chính là tam tạng, chính là pháp bảo, chính là giới định tuệ, chính là 37 trợ đạo phẩm. Vậy thì cái trống pháp bảo luôn còn ở đấy, chỉ thiếu người đánh trống và dùi trống nữa mà thôi. Khi nào có dùi trống, có người đánh trống, giống lên tiếng trống pháp bảo, thì chắc hẳn rằng đức tin, phước báo, từ bi, trí tuệ, giác ngộ, giải thoát sẽ có mặt ở đời này. Phải thế không Đại Dương?
Phải vậy.
Thế thì lời nói của ngoại đạo là hoa ngôn, xảo ngôn, là hư ngụy, là không thật, là tà kiến. Chính chúng muốn cho các hàng Phật tử không có nơi nương tựa, không có nơi hướng về, không có nơi tôn kính, không có nơi lễ bái, vân vân. Làm cho Phật tử hoang mang sợ hãi, đức tin bị lung lay. Đại Dương có thấy thế không?
Đúng vậy. Nhưng còn sự hoan hỷ và không hoan hỷ?
Đức Phật đã nhập diệt rồi. Đặt vấn đề hoan hỷ và không hoan hỷ chỉ là trò chơi của sự lập ngôn. Chính sự khởi tâm khi thành kính, lễ bái, cúng dường, vân vân đã thành tựu phước báo rồi. Tiếng trống có hoan hỷ và không hoan hỷ cũng là trò hí lộng ngôn ngữ. Âm thanh của tiếng trống là tùy thuộc vào sức yếu mạnh của người lực sĩ. Pháp bảo được giác ngộ sâu cạn là tùy căn cơ trình độ, sự lãnh hội cùng túc duyên của người tu Phật. Người tu theo đức tin, người theo tinh tấn, người theo trí tuệ cũng do từ kho tàng pháp bảo cùng căn cơ trình độ mà ra, từ cá biệt duyên của mỗi người mà ra.
Trẫm đã thông suốt, đã tỏ tường. Tuy nhiên, trẫm còn muốn nghe thêm về sự hoan hỷ.
Được thôi. Trên quả đất rộng lớn này, biết bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, biết bao nhiêu là giống cây cùng nứt hạt, nảy mầm và lớn lên, làm cho xanh tươi, mát mẻ, đẹp đẽ và phong phú. Tâu Đại Dương, quả đất có hoan hỷ không? Mà cây cối muôn hoa nảy nở và phát triển như thế.
Chúng hoan hỷ gì đâu. Chúng nương nhờ từ đất, đón nhận nước, không khí, ánh sáng mà trở nên xum xuê, tươi xanh đấy chứ.
Cũng vậy, Đức Thế Tôn còn sống hay đã niết bàn, Ngài cũng chẳng hoan hỷ gì cả. Nhưng tứ chúng chư thiên và nhân loại nương nhờ nơi Ngài, đón nhận giáo pháp của Ngài, tạo phước báo, tu tập từ bi hỷ xả, tu tập để đắc các tầng thánh quả. Nói cách khác, đức tin và nghe pháp là hạt giống. Giới là gốc rễ, định là thân cây, tuệ là lá hoa, và giác ngộ giải thoát các tầng thánh là quả, Tô Đại Vương.
Đúng là không cần có sự hoan hỷ, mà chính do tâm tạo thiện nghiệp, học hỏi giáo pháp và tu tập, phước báo phát sinh ở đó.
Còn nữa, ví như những loại vi trùng sống nhờ nơi thân, trong bụng chúng sanh, như voi, ngựa, trâu, bò, dê, lừa, lạc đà, vân vân. Các loại động vật ấy chúng không hề hoan hỷ, thỏa thích các loại vi trùng ấy. Nhưng vi trùng vẫn lớn lên, sinh con đẻ cháu hàng hàng lớp lớp.
Dân quả vậy, trường hợp này có lẽ là do nghiệp duy trì, nuôi dưỡng.
Đúng thế, ví như con người thường phát sanh chứng bệnh Chanavuti. Dẫu con người có hoan hỷ hay không hoan hỷ, thì bệnh Chanavuti vẫn phát sanh, tồn tại và hành hạ con người. Tại sao như thế, Đại Dương?
Dĩ nhiên là do nhiều nguyên nhân, nhưng nói ngắn gọn là do ác nghiệp sinh ra.
Lại ví như Dạ Xoa Nanda có tâm ác độc, đánh mạnh vào đầu Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất. Sau đó, Dạ Xoa Nanda bị quả đất rút. Đại Dương nghĩ như thế nào? Đức Pháp Chủ có hoan hỷ khi Dạ Xoa Nanda bị ác báo ấy không?
Dẫu cõi trời, cõi người có tiêu hoại đi, mặt trời, mặt trăng có bị rơi xuống đất, núi Tu Di bị dở tan tành, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất cũng không có tâm địa ấy đâu.
Vậy Dạ Xoa Nanda bị quả đất rút do nguyên nhân nào?
Do năng lực của nghiệp mà Dạ Xoa kia đã làm.
Đúng vậy. Còn bốn người nữa làm hại Đức Phật bị quả đất rút là nàng Sinsa, Đức Vua Supabuddha, ông Devadatta, kẻ trộm Udamiyaka, thì Đại Vương nghĩ như thế nào? Đức Phật có hoan hỷ về điều đó không?
Đức Pháp Chủ không có tâm địa ấy, thì dĩ nhiên Đức Phật cũng hoàn toàn không. Chính chúng gây nhân ác thì bị ác báo.
Nhưng gây nhân thiện thì quả báo lành, tốt. Gây nhân ác thì quả báo dữ, xấu. Đấy là định luật. Đức Phật dẫu đã niết bàn rồi, không có hoan hỷ về việc Phật tử cung kính cúng dường, lễ bái Xá Lợi, cây bồ đề, kim thân Phật. Nhưng lạc báo, thiện báo, phước quả sẽ trổ sanh cho người ấy do thiện tâm của người ấy. Trái lại, Đức Phật, Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất không có hoan hỷ về việc những người làm hại mình bị quả đất rút. Nhưng khổ báo, ác báo, tội báo vẫn lôi những kẻ ấy vào địa ngục A Tỳ như thường. Như vậy, lời nói của ngoại đạo là rỗng không, không có y cứ vào định luật nhân quả, không thấy không biết sự vận hành của nhân quả, không biết rằng tác ý là nghiệp. Luận cứ của chúng là tà kiến, không đúng với chân lý. Đại Dương là bậc có trí, hãy từ đó mà suy gẫm thêm.
Đức Vua Milanda vô cùng hoan hỷ, hết lời tán dương trí tuệ phá nghi của Đại Đức Na Tiên, rồi kết luận.
Lời xuyên tạc phá hoại của chúng ngoại đạo từ nay đã tiêu tan vô hiệu quả, nhờ tuệ đức của Ngài vậy.
Đức Phật có toàn giác không?
Bạch Đại Đức, trọng có một mối nghi rất to lớn, là Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác.
Tại sao?
Thưa, đọc trong kinh, cảm thấy rằng có rất nhiều trường hợp Đức Thế Tôn hướng tâm đến mới biết, không hướng tâm đến thì không biết. Như vậy sao gọi là toàn giác được?
Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đúng là bậc toàn giác. Ngài biết rõ tất cả các loại tâm. Duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn mới thông suốt, mới biết rõ sự hiện hữu và sự vận hành các tướng tâm ấy.
Các tướng tâm ấy như thế nào?
Thứ nhất là tướng tâm tham dục, sân hận, si mê, thường dính mắc bởi ái luyến và phiền não. Cái tâm ấy gọi là trì độn, chậm chạp, không có tu tập, tức là loại tâm chưa được tiến hóa. Cái tâm ấy được ví như một cây tre chằng chịt từ đầu đến ngọn bởi những mắc, những gai nè phức tạp, vô phương tháo gỡ, Tâu Đại Vương.
Đây là tâm của tất cả chúng sanh, nhất là những chúng sanh đang lặng hụp đau khổ trong bốn đường dữ. Phải thế không, Đại Đức?
Vâng. Loại tướng tâm thứ hai là tâm của những chúng sanh đã ra khỏi bốn ác đạo ấy. Đấy là tâm của những vị thánh Tu Đà Quần, kẻ đã cắt đứt ba sợi dây ràng buộc là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Loại tướng tâm này đã vượt khỏi trì độn, đã bước vào dòng tiến hóa, đã thực sự có tu tập, đã có đức tin trơn chánh vào con đường và giáo pháp diệt khổ của Đức Thế Tôn, Tâu Đại Vương.
Xin cho nghe ví dụ.
Ví như cây tre có 10 đốt chằng chịt gai nè của chúng sanh ở tướng tâm thứ nhất, đã được trảy sạch ba mắt cùng những gai nè dính mắt, ràng buộc ở nơi ba mắt ấy. Cây tre như vậy là đã được tháo gỡ và kéo ra được một đoạn ba đốt, Tâu Đại Vương, ấy là tướng tâm thứ hai.
Dần, trẫm đã hiểu. Còn tướng tâm thứ ba?
Là tâm của vị thánh Tư Đà Hàm. Người đã làm nhẹ bớt thêm hai sợi dây ràng buộc là tham dục và sân hận. Ví như cây tre có 10 đốt ở trên, sau khi đã trảy sạch ba mắt cùng với gai nè, vị này đã trảy thêm được một ít gai nè ở hai mắt kế nữa, Tâu Đại Vương.
Thế là tướng tâm thứ ba chưa trảy sạch hẳn tất cả gai nè trên năm mắt năm đốt ấy.
Dần, đến tướng tâm thứ tư, tâm của vị thánh A-na-hàm mới trảy sạch trọn vẹn, trơn tru cả năm mắt, năm đốt, Tâu Đại Vương.
Xin cho trẫm nghe tướng tâm thứ năm.
Là tướng tâm của vị A-la-hán. Bực đã cắt đứt luôn năm sợi dây ràng buộc còn lại là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm và vô minh, Tâu Đại Vương. Ví như năm đốt cùng với năm gai nè còn lại trên cây tre, vị này đã trảy sạch, cây tre đã dễ dàng lấy ra, không còn vướng mắc gì nữa. Đây gọi là bậc vô sanh, vô lậu, giải thoát, Tâu Đại Vương. Còn tướng tâm thứ sáu là tâm của vị độc giác Phật, là bậc tự tu, tự chứng, tự mình giác ngộ, giải thoát.
Có gì khác nhau giữa tâm giải thoát, tuệ giải thoát của một vị A-la-hán và một vị độc giác Phật, thưa Đại Đức?
Về giải thoát, vô lậu ấy thì giống nhau, nhưng về sự sâu cạn của tâm, của tuệ thì khác nhau. Ví như, vị độc giác Phật có thể biết tâm của vị A-la-hán, còn vị A-la-hán không biết tâm của vị độc giác Phật.
Dần, còn về tâm thứ bảy, có lẽ đó là tâm của vị Phật toàn giác. Thưa, tâm và tuệ của Ngài khác với vị độc giác Phật như thế nào?
Ví như một người đàn ông dũng cảm, có thể dễ dàng bơi qua sông lớn lúc nửa đêm. Nhưng khi đối diện với biển cả, ông ta lại cảm thấy sợ hãi, thiếu tự tin. Một vị độc giác Phật so sánh với đứng toàn giác cũng y như thế. Đức toàn giác thường có đầy đủ 4 tuệ và 18 pháp, vô ngại, vô lượng, bất khả tư nghị. Chẳng ai so sánh được. Đó là thấy mọi việc quá khứ, hiện tại, vị lai, khả năng tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ, trực giác, thiền định, ý chí, nghị lực, giải thoát, thắng tuệ, tự do, thanh tịnh, định tĩnh, chú ý, tỉnh thức, quan tâm đến người khác. Nhờ có đầy đủ 18 pháp ấy, nên Đức Thế Tôn rất dễ dàng thấy biết tâm của chúng sanh, dễ dàng thấy biết mọi việc để hóa độ chúng sanh, Tâu Đại Vương.
Sự dễ dàng ấy như thế nào, thưa Đại Đức?
Ví như một tay xạ thủ thiện xảo, có mũi tên tốt, cái cung tốt, nhắm bắn vào một tấm vải được căng sẵn. Đại Vương nghĩ thế nào? Mũi tên kia sẽ được xuyên suốt qua tấm vải có dễ dàng không?
Thưa, rất dễ dàng.
Đức toàn giác dễ dàng và mau chóng quán xét sự việc gì cần biết như ý muốn, còn nhanh hơn người đàn ông cầm một vật gì từ bàn tay phải đặt sang tay trái. Dễ dàng hơn viên lực sĩ co duỗi cánh tay, Tâu Đại Vương.
Thưa Đại Đức, trẫm vẫn còn nghi ngờ Đức Thế Tôn không phải là bậc toàn giác. Vì sao vậy? Vì còn quán tâm, còn hướng tâm thì rõ ràng còn tìm kiếm. Còn tìm kiếm thì nhất định. Còn điều chưa thấy, chưa biết thì sao được gọi là biết hoàn toàn được?
Đại Vương, ví như có nhà phú hộ giàu có, muôn kho, đầy ấp tài sản, của cải, ngũ cốc, mật ong, đường, sữa. Nếu như có người muốn xin một nắm gạo để nấu cháo, thì cháo ấy có sẵn ngay hay không?
Cháo ấy không thể có sẵn để ăn ngay. Phải vào lấy gạo trong kho, bỏ vào nồi nước và đun nấu một thời gian nào đó, thưa Đại Đức.
Trí giác của Đức Thế Tôn cũng giàu có, thịnh mãn như vị phú hộ kia. Muốn sử dụng thứ gì, thuộc cái biết nào, thì phải vào kho mà lấy ra, cũng y như thế. Tuy nhiên, ví dụ cái kho của ông phú hộ là hữu hạn, là giới hạn. Ví dụ vào kho để lấy gạo ra, rồi nấu cháo để ăn là phải tốn một thời gian. Cái kho hiểu biết của Đức Thế Tôn là vô hạn định, vô hạn lượng. Và muốn biết việc gì, điều gì, Ngài chỉ cần hướng tâm đến là biết ngay tức khắc. Với thời gian còn nhanh hơn cái chớp mắt. Với thời gian chỉ có một niệm, Tâu Đại Vương.
Thưa, cái niệm ấy như thế nào?
Ví như Đức Vua chuyển Luân Thánh Dương vừa nghĩ đến xe báo, thì tức khắc xe báo hiện ra. Một niệm là một móng tâm, một khởi tâm, một hướng tâm, một ý nghĩ, Tâu Đại Vương.
Bây giờ thì trẫm không còn lý do gì để nghi nan nữa. Đức Thế Tôn đích thực là đấng toàn giác vậy.